Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 17 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quyết liệt phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Sẽ lấy số căn cước công dân làm mã số thuế mới.
Năm 2024, dự kiến gần 330.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.
Sốt xuất huyết lây lan mạnh tại Nam Á, Đông Nam Á.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để phòng chống kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian sắp tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các cấp thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật, xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu trên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.
Trong thông báo mới phát đi, Bộ Tài chính cho biết, với đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường kể từ quý 2 năm 2023, tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện, khối lượng phát hành tăng. Trong 10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 180.400 tỷ đồng, khối lượng mua lại trước hạn là 190.700 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch về tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, Bộ thành lập 4 đoàn kiểm tra về quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thời gian thực hiện xong trước ngày 5 tháng 2 năm 2024. Thời kỳ kiểm tra là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra.
Dù thị trường có dấu hiệu ấm trở lại, song Bộ Tài chính một lần nữa đã cảnh báo về các rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, khuyến nghị đầu tư cần phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng và đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu.
Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 10 năm 2023, có 23 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 26.326 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 214.890 tỷ đồng. Thời gian gần đây, các doanh nghiệp chọn tập trung đàm phán kéo dài thời gian thay vì mua lại trái phiếu đến hạn.
Ngành thuế đang chuyển đổi mã số định danh gồm số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Việc này sẽ giúp người dân không phải nhớ thêm một mã số nữa. Đây được xem là một bước tiến, không chỉ tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế mà còn giảm tối đa sự phiền hà cho người dân. Trong đó sẽ ngăn chặn được tình trạng mượn trộm mã số thuế cá nhân như đã xảy ra trong thời gian qua khi đi quyết toán thuế, một số trường hợp mới phát hiện bị truy thuế oan.
Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 10, các doanh nghiệp mua lại 13.645 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2024 lên đến 329.500 tỷ đồng, cao hơn gần 22% so với năm nay.
Trước tình hình diễn biến phức tạp mùa mưa bão, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có khuyến cáo người dân không nên đến gần, cầm vào dây điện đứt và ngăn người gia súc đến gần các khu vực có trụ điện bị đổ hoặc dây điện bị đứt, rơi xuống trong mưa bão. Người dân không chơi đùa dưới cột điện, không trèo lên cột điện, chạm điện và không di chuyển đi lại bằng thuyền bè trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước. Khi nước có nguy cơ ngập vào nhà, người dân chủ động cắt cầu dao, automat, đầu nguồn điện vào nhà để bảo đảm an toàn.
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng năm 2023, toàn ngành hàng không đã khai thác tổng cộng 241.177 chuyến bay, ghi nhận 204.816 chuyến bay đúng giờ, giảm so với trung bình của 10 tháng năm 2022. Đồng thời, sản lượng khai thác chuyến bay của toàn ngành cũng giảm gần 20.000 chuyến so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn này cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Liên quan đến việc xuất hiện một số ô tô chạy dưới nước trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh trong những ngày gần đây, đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khẳng định không có loại hình dịch vụ hoạt động kinh doanh ô tô nước trên Vịnh Hạ Long. Đây là hoạt động trải nghiệm của một doanh nghiệp kinh doanh du thuyền khi mới nhập khẩu một dòng sản phẩm mới về giới thiệu và bán ra thị trường. Thực chất, ô tô nước là một chiếc xuồng được thiết kế theo kiểu dáng của một chiếc ô tô.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước và hợp tác về các chính sách chống ma túy. Đây là kết quả chính của cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong một năm qua. Phía Trung Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý nối lại các liên hệ quân sự mà Bắc Kinh đã cắt đứt vào tháng 8 năm 2022. một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Biden đã yêu cầu hai nước thể chế hóa các cuộc đối thoại cấp quân sự và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc khi vị trí này được bổ nhiệm.
Trong nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản, Trung Quốc vừa có kế hoạch bơm ít nhất là 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 137 tỷ đô la Mỹ, các khoản vay lãi suất thấp cho việc cải tạo các ngôi nhà ở đô thị và các chương trình nhà ở giá rẻ. Ngân hàng Nhân dân, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, dự kiến sẽ bơm vốn theo từng giai đoạn, có thể theo hình thức các khoản vay đặc biệt và cho vay bổ sung theo cam kết, thực hiện ngay trong tháng này. Đây được xem là một trong những nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ của lĩnh vực bất động sản, ảnh hưởng khá lớn đến tăng trưởng kinh tế.
Theo báo cáo của Mastercard, năm 2022, có đến 82% người tiêu dùng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã sử dụng ít nhất một loại hình công nghệ sinh trắc học, trong khi trung bình mỗi người thường sử dụng 3 phương thức sinh trắc học khác nhau. Tương tự, nhiều doanh nghiệp cũng đang áp dụng công nghệ xác thực sinh trắc học. Dự kiến đến năm 2025, công nghệ này sẽ xác thực hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ trong các giao dịch thanh toán.
Ủy ban châu Âu EC vừa hạ dự báo tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong năm nay từ 0,8% xuống còn 0,6% trong bối cảnh nền kinh tế khu vực đang đối mặt với nhiều sức ép. Theo EC, nền kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng thấp hơn so với dự kiến trong cả năm nay và năm sau bởi áp lực từ tỷ lệ lạm phát cao, nhu cầu yếu của thương mại quốc tế và các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Tuy nhiên, EC vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế trong tương lai khi nhu cầu ở cả trong và ngoài nước dần khởi sắc.
Nắng nóng cực đoan và mưa bất thường do biến đổi khí hậu làm gia tăng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại nhiều khu vực rộng lớn ở châu Á. Hiện Bangladesh đã ghi nhận số ca tử vong lên hơn 1.000 người, tức gấp 4 lần so với tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này trong cả năm ngoái. Ở khu vực Đông Nam Á, vốn hứng chịu nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng trong những tháng hè qua, Thái Lan ghi nhận số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, còn số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Malaysia tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Lần đầu tiên sau 4 năm, kỳ thi đại học thường được coi là mang tính quyết định cuộc đời trong xã hội của các học sinh ở Hàn Quốc và có tính cạnh tranh rất cao, đã diễn ra mà không bị áp đặt các quy định hạn chế về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, năm nay, gần 505.000 học sinh trung học và những học sinh thuộc diện khác đã đăng ký tham gia kỳ thi học lực và đại học, trải dài 5 buổi trong một ngày, được tổ chức tại 1.279 điểm thi trên cả nước. Những thí sinh tham gia kỳ thi không bắt buộc phải đeo khẩu trang, không giống như 3 năm trước. Sau đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam mở màn bằng chuyến làm khách tới Philippines. Đối thủ được đánh giá là vừa tầm trong một bước chạy đà hoàn hảo. Dù quy tụ một đội hình nhiều cầu thủ lai lẫn nhập tịch, nhưng bóng đá Philippines không có được sự khởi sắc trong những năm gần đây. Xếp trên đội tuyển Philippines 44 bậc FIFA và trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, đội tuyển Việt Nam cũng đều toàn thắng. Chuỗi thành tích ấn tượng đó đã được kéo dài thêm với chiến thắng 2-0 cho thầy trò huấn luyện viên Chusie. Dựa trên các số liệu thống kê sau 12 vòng đấu, máy tính của Opta đánh giá Inter Milan có 83% cơ hội giành chức vô địch Serie A mùa giải 2023-2024. Đứng các vị trí kế tiếp lần lượt là Juventus 13,1%, AC Milan 2,1% và Napoli 1,3%. Theo nhiều nguồn tin từ Italia, hậu vệ Alessandro Florenzi là cầu thủ tiếp theo bị điều tra vì hành vi cá cược bất hợp pháp. Trước đó, bóng đá Italia đã có 3 cầu thủ bị sơ gáy vì hành vi tương tự là Nicolo Fagioli, Sandro Notali và Nicolo Zanillo. Đại diện của Luka Modric, ông Bozakov khẳng định thân chủ của mình hoàn toàn có thể tới Ả Rập Xê Út thi đấu nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Ở mùa giải này, tiền vệ người Croatia đã thi đấu 15 trận nhưng chỉ có 6 trận được xếp đá chính.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn bao trùm, miền Bắc giảm mây, trưa và chiều trời chuyển nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tăng lên mức 23 đến 24 độ, trời rét nhưng không còn cảm giác buốt lạnh. Tuy nhiên về chiều và tối khi nắng tắt, nhiệt độ sẽ lại giảm nhanh và trời rét trở lại. Vì có mưa và tác động của không khí lạnh mạnh nên nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Trung cũng thấp, như khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ từ 23 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 26 đến 29 độ, còn ở các tỉnh thành phố từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, mưa rải rác ban sáng, chiều trời nắng nhẹ, nền nhiệt ngày cao từ 29 đến 31 độ. Không khí lạnh mạnh cũng gây giảm nhiệt cho các tỉnh ở cao nguyên. Lúc này không chỉ người dân ở thành phố Đà Lạt là có cảm giác rét, mà nhiều nơi khác ở Tây Nguyên cũng cảm nhận được bởi nhiệt độ ngoài trời lúc này đều chỉ dao động từ khoảng 18 đến 21 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục khuếch tán thêm xuống Tây Nguyên, trong khi đó thì mưa vẫn xuất hiện nhiều nơi, vì thế nhiệt độ ban ngày sẽ không cao, phổ biến chỉ từ 23 đến 26 độ. Còn ở Nam Bộ, ngày hôm nay trời cũng có nắng gián đoạn, về chiều tối thì có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.